This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Cụ Thanh Thủy xin chân ái chào tới ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, từ Houston, Texas thì Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như xin chào cô Vũ Thanh Thủy. Trong chương trình Tình yêu này, giữa lúc bên ngoài thì thời tiết nắng nóng quá, và bây giờ cũng là cái mùa mà các em hiện đang được nghỉ hè, nên vì thế nhiều gia đình đó đang nghĩ đến những việc đi chơi, nhưng mà nóng quá như vậy thì thành ra là cũng đang rất là lưỡng lự trong cái vấn đề để các em ở nhà hay là dẫn các em đi chơi đó cô Thủy, nóng quá nóng.
Vâng, đây cũng là một cái vấn nạn cho rất nhiều gia đình. Thì thường thường cái tới mùa hè là ta bắt đầu cho các em ít nhất nếu không có đi xa chơi được thì cũng đi quanh quẩn trong thành phố, hoặc là trong lúc cha mẹ bận đi làm rồi con cái ở nhà với người lớn nào khác như ông bà hay là anh chị lớn thì cũng có thể chạy ra sân trước sân sau chơi, nhưng mà trời nóng như thế này không có chạy đi đâu được hết á, thành ra mắc kẹt ở trong nhà. Mà khi các em cứ ở trong nhà tù túng hoài thì cô Nguyên biết con nít làm gì không, cô Nguyên có con nhỏ chắc biết á, rồi nó sẽ lên sẽ coi tivi hoặc sẽ lên internet, lên Facebook, lên coi những cái này cái khác, đọc những cái này cái nọ. Thành ra đây là một cái thời điểm mà cha mẹ rất cần phải quan tâm tới con cái, và cũng là cái cơ hội để cha mẹ có thể dùng đây để mà nói chuyện với con cái. Khôi Nguyên có hai đứa con cũng còn nhỏ, thì có bao giờ mà nghĩ đến cái chuyện phải nói với các con mình về cái giới tính không? Nghe cái điều gì rất là lạ. Người Việt Nam mình thì sẽ nghĩ rằng con trai thì là con trai, con gái thì là con gái, việc gì phải nói chuyện về giới tính. Đây chúng ta không nói đến vấn đề mà tính dục hay vấn đề liên hệ nam nữ đâu, chúng ta hoàn toàn nói đến cái giới tính của con em. Con là con trai, con là con gái, và cái quan niệm của cha mẹ như thế nào. Bởi vì trong cái thời đại ngày nay đó, từ trong trường học cho đến trên internet, bất cứ và Facebook, bất cứ chỗ nào các em cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái information, những cái thông tin về cái sự giới tính khác nhau. Bạn nghĩ bạn là con trai hả? Nghĩ lại coi. Bạn tại sao bạn con trai mà bạn đi yểu điệu như vậy? Vậy chắc bạn là con gái đấy. Đại khái hoặc là ngược lại. Những cái điều đó có rất nhiều, làm cho con em chúng ta rất là hoang mang. Có bây giờ không nên phải đối diện với vấn đề này không?
Dạ vâng, thưa cô Vũ Thanh Thủy và tất cả quý vị. Thường xuyên, không phải là chỉ thời điểm này đâu, cách đây 1-2 năm thì mấy đứa con của Khôi Nguyên nó cũng đã đặt ra cái câu hỏi này rồi. Nhiều khi đó nó nghe bạn bè ở trong trường hỏi rằng là, nó nói, oh, you so gay. Thế đó, nhiều khi nó về nó hỏi, ủa ba ơi, gay là gì vậy ba? Mà mình thì mình không phải là chuyên gia trong cái lĩnh vực này, thành ra mình nói rằng là cái này đó con sẽ được học trong một cái tương lai gần, trường sẽ dạy cho con. Nhưng mà đối với nhiều người thì đó là một cái cách gọi là thoái thác, lẩn tránh vấn đề, không có nói rõ. Nhưng mà liệu chăng là chúng ta có nên nói về cái vấn đề này hay không, khi mà nhiều gia đình Việt Nam bây giờ rất là e ngại khi mà nhắc đến cái vấn đề giới tính. Cá nhân Khôi Nguyên cũng không có ủng hộ lắm trong cái vấn đề nói rõ cho con em mình về vấn đề giới tính. Nhưng mà nếu mà không nói, để nó đi tìm hiểu, nhiều khi nó lại tìm hiểu một cách lệch lạc, không đúng những cái thông tin thì cũng chết. Mà mình nói, mình không nói, mình nói, mình cũng không phải là chuyên gia trong vấn đề này, mình nói không đúng khi nó vô trường nó nói, thành ra là người trường lại nói mình dạy sai, lại cũng chết nữa, thành ra rất là khó khăn trong vấn đề này đó cô Thủy.
Cô Nguyên biết không, cái cách mà cô Nguyên nói đó là quan niệm là không nên nói với con em khi nó còn quá nhỏ, và cái sự đó là một sự lẩn tránh. Cái đó không phải chỉ lẩn tránh không, còn là một cái điều nguy hiểm nữa. Bởi vì trẻ con thời ở bên Mỹ này, nó được dạy cái óc tò mò, luôn luôn phải tìm hiểu, tìm ra cái câu trả lời cho mình. Thành ra nếu cha mẹ không trả lời thì nó sẽ đi tìm ở những cái nguồn khác, từ bạn bè, còn nếu mà bảo chờ mà hay là trên internet, trên mạng. Còn nếu mà bảo chờ để trường dạy thì cái trường dạy cũng là một cái con dao hai lưỡi, một cái điều nguy hiểm nữa. Tùy thuộc theo cô giáo, thầy giáo. Bây giờ có rất nhiều cô giáo và thầy giáo là gay, thành ra họ sẽ hướng dẫn con em mình theo một chiều hướng khác, hoặc là họ sẽ có những cái nhìn rộng mở khác nữa, mà khác và đi ngược lại với lại cái truyền thống của người Việt Nam mình. Cho nên thứ nhất là chúng tôi nghĩ rằng, không biết quý thính giả ngoài có kinh nghiệm về điều này không, thì mời quý thính giả gọi vào chia sẻ qua số 7136648002 bất cứ lúc nào. Bởi vì đó, trước hết thì cha mẹ cũng phải hiểu. Khi mà hiểu thì mới có thể nói chuyện được với con cái. Còn mình không hiểu gì cả, trong khi con cái lại được trang bị quá nhiều cái kiến thức từ trường học, từ các mạng lưới internet, hoặc là từ bạn bè, thì tụi nó sẽ bảo cha mẹ không biết gì hết, thành ra nó sẽ không nói chuyện với mình nữa. Đó là một cái cách giải thích đầu tiên theo cái kiến thức thông thường mà ngày nay đang được phổ biến và luật pháp đang chấp nhận. Chấp nhận là không phải chỉ có hai giới tính nam và nữ, mà chấp nhận có đến khoảng 10 cái giới tính khác nhau, mà tiếng Mỹ gọi tắt là 2STLGBTQ, có nghĩa là high spirit nè, transgender nè, lesbian nè, gay nè, bi-quote và quote. Thành ra cái này là bao gồm tất cả những người không phải là nam với nữ. Cho nên nếu mà chúng ta phải hiểu rõ, ít nhất hiểu rõ những cái kiến thức thông thường, những cái chữ này có nghĩa là gì và những cái giới tính này có nghĩa là gì. Chúng tôi kiểm ra thấy có đến khoảng 10 cái giới tính khác nhau. Đó là một điều về kiến thức tổng quát. Cái thứ hai nữa đó, phụ huynh Việt Nam có nên nói đến cái quan niệm truyền thống, văn hóa, đạo đức, luân lý của người Việt Nam mình cho con em hay không? Không biết Khâu Nguyên nghĩ sao, tuy nhiên cá nhân chúng tôi có thể là cũng hơi xưa cổ rồi, nhưng mà chúng ta đã trải qua bao nhiêu thế hệ ông bà cha mẹ, và mình sống cho tới ngày nay, mình được ảnh hưởng tất cả những cái sự giáo dục và những cái hiểu biết về truyền thống phong tục tốt đẹp như vậy, thì mình cũng nên lan truyền. Rồi con em, mình cũng nên nói cho con em biết cái ý của mình như thế nào. Có thể đi ngược lại với ý con em, không sao hết, quý thính giả. Người ta vẫn có thể bất đồng nhưng mà không bất hòa. Và nhưng mà còn nếu mà con em không để cho con em biết cái ý của cha mẹ, thì con em sẽ dễ dàng bị lung lạc bởi bạn hữu, hay bởi trường học, hay là bởi những cái người xấu cám dỗ. Tại trên những cái mạng bây giờ đó, tất cả những người này đó, họ đi tìm đồng minh rất là nhiều. Thí dụ như trong cái tháng 6 này được gọi là Pride Month, là cái tháng để cho những người không có phải là cái giới tính nam hay nữ đó, không có thuần khiết là giới tính female hay là male đó, họ được hãnh diện, họ được vinh danh. Pride Month có nghĩa là để vinh danh và để được hãnh diện. Thành ra khi một cái điều đang bình thường thôi, nếu mà mọi người cho rằng tất cả những điều này là bình thường cũng như nam với nữ, thì đâu có cần phải đặt ra một cái Pride Month như vậy. Và chính cái tháng mà để hãnh diện này đó sẽ dễ dàng lung lạc đầu óc con em của chúng ta. Không biết quý thính giả nghĩ sao về điều này? Khôi Nguyên nghĩ sao?
Dạ vâng, cá nhân Khôi Nguyên không có ủng hộ để mà chúng ta nhắc đến cái vấn đề này đối với con em mình. Tại vì Khôi Nguyên cũng thuộc dạng một người truyền thống không thích nói về vấn đề này. Nhưng mà không nói thì không được. Tại vì tụi nó hỏi mà nếu mà mình nói thì nó sẽ hỏi tiếp. Nó hỏi ra, hỏi tùm lum hết, hỏi những cái này, cái kia, cái nọ. Mà Khôi Nguyên nghĩ rằng là có những điều nó còn quá nhỏ để mình giải thích cho nó. Mình giải thích nó cũng không hiểu, rồi nó lại tiếp tục nó hỏi nữa. Thành ra là Khôi Nguyên rất là khó xử trong cái vấn đề đối diện với các em, với những đứa nhỏ khi nó hỏi về vấn đề giới tính này. Nên cũng muốn hỏi cô Thủy hoặc hỏi tất cả quý vị bên ngoài là liệu chăng chúng ta có nên nói hay không về vấn đề giới tính, mà độ tuổi nào thì chúng ta nên nói cho nó biết, hay là chúng ta nên nhờ nhà trường có sự trợ giúp nào, hay là chúng ta có phương cách nào hay không. Thì chắc chắn quý vị bên ngoài có con em mình trong cái độ tuổi này thì có nhiều kinh nghiệm khác nhau, chúng tôi cũng muốn học hỏi từ quý vị để áp dụng cho chính gia đình mình, cũng như rằng là đưa ra những cái lời khuyên nào đó để chúng tôi có thể học hỏi trong cái vấn đề nói cái vấn đề giới tính với những cái đứa trẻ. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Lúc nãy cô Thủy nói rằng là chúng ta nên cho con em mình biết những cái điều này để tránh cho nó đi tìm hiểu hoặc là có những cái thông tin sai lệch. Nhưng mà độ tuổi nào thì chúng ta nên nói, độ tuổi nào còn quá nhỏ để hiểu cái vấn đề này, thưa cô Thủy?
À, con của Khương Nguyên bây giờ đang là bao nhiêu tuổi vậy?
Nó chỉ có khoảng 6 tuổi, 8 tuổi thôi cô Thủy à.
Vâng, cái tuổi này thì nhiều cha mẹ có thể nghĩ rằng con cái mình còn nhỏ. Nhưng mà một khi các em đã đến trường đó, nhất là trẻ con bây giờ, rồi các em đi học chung với các bạn khác, các bạn người Mỹ mà cha mẹ rất là cởi mở đầu óc, và nhiều khi các em sống trong những cái gia đình mà có hai người cha hay hai người mẹ, và hoặc là có bà con, cô chú, anh em cũng thuộc những giới tính khác. Thành ra nó cũng đã tò mò rồi, nó đã tìm hiểu rồi. Bắt đầu đến 5-6 tuổi trở đi, bắt đầu đến trường là nó tìm hiểu. Hoặc là khi nó đến trường, nó có thể để bạn bè nói, trời đất ơi, lớn như thế này rồi mà còn ôm cái con búp bê này. Mà lại sao con trai mà lại đi chơi búp bê, dù là chơi búp bê con trai. Thì cũng là, ồ, vậy chắc bạn là con gái rồi. Tất cả những cái điều sẽ gieo cái sự hoang mang vào đầu óc con em. Chúng tôi đã từng thấy, nói chuyện với nhiều người bạn, có những đứa con còn rất nhỏ, 6-7 tuổi, đi học về lớp 1, đi học về nó nói, ủa mẹ ơi, sao mà cô giáo con nó có hai, nhà cô giáo con là có hai bà mẹ. Cô giáo kể là, ồ, nhà cô giáo là có hai người mẹ, chứ không có cha. Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ, tại sao lại như vậy? Nó hỏi là may rồi, còn nếu nó không hỏi mình đó, để mình giải thích á, thì nó lại đi hỏi bạn bè và nó sẽ suy nghĩ ra. Ở đây thưa quý thính giả, chúng tôi cũng phải xin minh xác ngay là chúng tôi không nói cái gì là đúng, cái gì là sai. Chúng ta là ai mà có thể kết án với người khác hay là nói người khác là sai. Tuy nhiên đây chỉ đang nói lên một cái tình trạng rất là thực tế xảy ra trong các gia đình Việt Nam và trong cái xã hội ngày nay. Mới nhiều năm trước đây thôi chúng ta không thấy điều này, mà khoảng chục 10 năm, 20 năm trước thì chúng ta chỉ nghe nói đến những người đồng tính luyến ái nam hoặc nữ, chứ không nghe đến những giới tính khác. Còn bây giờ đó, Hương Nguyên biết không, nào là hai giới tính ngoài nam nè, nữ này, thì lại có transgender là những người đổi sống nè, gender neutral là những người không nam không nữ. Có lúc họ nhận họ là nam, có lúc là nữ. Non-binary là những người không nam, không nữ và có thể là bất cứ những cái gì khác. Có khi họ là người cái này, có khi họ là cái nhiều giới tính kia. Họ có thể bao gồm 4, 5, 6 giới tính lại với nhau. Rồi cái tới gender, rồi pan-gender, rồi gender-queer. Có những người là người nam nhưng mà lại thích mặc quần áo phụ nữ hay là trang sức theo kiểu phụ nữ. Nhưng mà họ không có đổi giới tính. Họ cũng không thấy họ là người đồng tính luyến ái. Họ vẫn là nam, nhưng mà thích mặc quần áo nữ. Ngược lại cũng có những người nữ mà lại mặc quần áo nam. Có những người two spirit là những người mà theo một cái nền văn hóa của miền của dân da đỏ, gốc da đỏ và bản xứ của những cái vùng North America đó, miền Bắc Mỹ đó, thì người ta cũng quan niệm rằng con người ta có hai cái spirit khác nhau. Có lúc mình có thể là cái này, có lúc mình có thể là cái kia. Rồi cái third gender, rồi lại còn rất nhiều. Có những người bao gồm tất cả mọi thứ. Thành ra đây là một cái điều mà ở trên mạng có hết đó. Nếu quý thính giả lên đó coi xem là những cái giới tính của ngày nay, của xã hội ngày nay là như cái gì, người ta sẽ giải thích từng thứ một xem là cái gì. Ít nhất mình cũng biết cái kiến thức tổng quát này để cho con em biết rằng cha mẹ cũng hiểu và có thể trả lời con em. Còn con em hỏi rằng con em nên như thế nào, thì đó là cái lúc cha mẹ có thể nói đến cái quan niệm của cha mẹ. Cha mẹ có thể chân thành nói rằng mình không biết và mình sẽ tìm hiểu. Tuy nhiên, đây cái xã hội ngày nay nó đang là như thế này. Bao nhiêu đời ông bà cha mẹ mình đó là có cha có mẹ, có con có cái, có ông có bà, và do đó có cả một cái dòng giống, một cái thời đại, một cái thế hệ từ thế hệ này chuyển tiếp qua những thế hệ khác. Còn nếu mà thí dụ như những cái giới tính khác thì nhiều khi họ không có cơ hội để mà chuyển những cái thế hệ đó, họ sẽ phải đi nhận con nuôi. Thì đối với những người mà cởi mở về cái vấn đề nhận con nuôi thì không phải là vấn đề, nhưng mà nhiều người Việt Nam thì vẫn thích con cái ruột thịt máu mủ của mình hơn. Không có hoàn cảnh đó thì mới đi nhận con nuôi, cho nên cái quan niệm của Việt Nam khác với người Mỹ nhiều lắm. Không có nghĩa là chúng ta sai hay không có nghĩa là chúng ta thiển cận hay là chúng ta lỗi thời. Nhưng mà đó là cái truyền thống của người Việt Nam. Và chúng ta qua bao nhiêu thế hệ, nếu mình hãnh diện về ông bà cha mẹ mình, thì mình có thể hãnh diện về cái truyền thống Việt Nam của mình. Thì mình cũng có thể chia sẻ điều đó với con cái. Chia sẻ không phải để bắt buộc con cái phải theo, nhưng mà chia sẻ để cho con cái thấy đây là cái cách sống cho tới ngày nay. Và vì vậy mới có con, và vì vậy con mới có cái hoàn cảnh sống hiện nay. Còn nếu mình không nói gì hết á, thì tự nó sẽ chọn lựa cái của nó, mà chưa chắc chọn lựa đã đúng. Nó có thể bị ảnh hưởng bởi xã hội, bởi bạn bè, bị cái sự mà chê bai chỉ trích của những người khác, và rồi nó cũng phải làm bộ theo như vậy để mà được hòa hợp với bạn bè, cho nên rất là khó. Còn nếu mà bảo đến có nhiều bậc cha mẹ thấy bảo nếu con cái hoang mang mà cha mẹ không biết gì để chỉ dẫn thì cô Nhung biết không, hoặc là vào trường nói chuyện với thầy cô, hoặc là nói với counselor trong trường, hoặc là cho con cái đi gặp các therapist, những cái người mà cố vấn về tâm lý, thì những người đó theo luật pháp bắt buộc là phải tôn trọng cái ý kiến của các em. Chỉ có thể nói cho các em biết là dẫn giải, nếu vậy thì chắc, nếu có tư tưởng này thì chắc là thuộc giới tính này, nếu có cái kia là cái kia, cái nọ nọ nọ. Rồi hỏi các em là từ nhỏ tới bây giờ các em ra sao, sống như thế nào, và rồi để cho các em tự ý chọn lựa, chứ không có thể nào mà ở đây chúng tôi không định nói đến ảnh hưởng con em. Có những người họ có cái chủ trương ảnh hưởng thì là chuyện khác, bên chúng tôi chỉ nói cái chung chung thôi. Đối với các chuyên viên về tâm lý, chuyên viên về cố vấn thì họ không có được quyền phải để nói con em phải làm cái gì, nhưng mà họ sẽ chỉ dẫn. Và nhưng mà cái chỉ dẫn đó thì nó muôn ngàn vạn cách để mà có thể hướng con em đi theo chiều hướng họ muốn. Và cha mẹ chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể có những cái cách đó để mà có thể hướng con em. Ít nhất con em biết cha mẹ quan niệm như thế nào. Ít nhất con em còn nhỏ thì hay thần tượng cha mẹ, và muốn trở nên giống cha mẹ thì con em sẽ dễ dàng nhớ những điều cha mẹ nói và sẽ muốn được khi lớn lên trở nên giống như cha mẹ. Ở Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đó là cái vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh cũng lo ngại, khi mà nếu mà chúng ta, liệu chúng ta có nên hoặc là có tin tưởng được đối với những counselor, khi mà bây giờ cái thời đại này đó, nó quá nhiều cái giới tính mà nhiều khi chính cha mẹ cũng không hiểu được định nghĩa đó. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì chúng tôi xin mời một quý vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Dạ, tôi có ý kiến về cái vấn đề này, mà tôi nghĩ là tôi cũng phải có cái ý kiến của mình nữa, đó là một cái sự đóng góp chung mà cần thiết trong lúc này, trong cái xã hội và thời buổi lúc này. Về cái vấn đề hôm nay là cô Thủy và anh nói về vấn đề giới tính, thì cái này đó, mình không phải đợi cho con mình nó tới lớn mình mới nói, mà cái trách nhiệm của người cha, người mẹ hoặc ông bà nếu có, nếu thương con, thương cháu mình, thì mình phải dạy cho cháu từ khi mà nó rất còn rất rất bé. Có nghĩa là khi cháu chào đời đó, thì cháu là con trai hay con gái cha mẹ đã biết rồi. Mình phải cho cháu mặc đồ con gái nếu cháu là con gái. Mình phải cho cháu mặc đồ con trai nếu là con trai. Và mình từ bước từng bước một của cái tháng tuổi của con, nó lớn dần theo ngày tháng, thì mình đối thoại, mình nói chuyện. Tôi chỉ đưa ra cái thí dụ của gia đình chúng tôi thôi. Thì cháu gái á, mình luôn luôn cho nó mặc đồ con gái, và cái tóc của nó khi mà nó lớn tí xíu thì mình để tóc dài, thì nó lại muốn tóc dài. Thì bà nội nói là ừ, con là con gái, con để tóc dài thì con thấy tóc dài đẹp không? Nó nói đẹp. Và thêm vào đó nữa là mình cho cháu coi những cái phim hoạt hình nó hữu ích. Bây giờ quý vị cũng đã biết là trên Internet, trên iPhone, iPad, tha hồ đủ thứ. Cái gì nó cũng có thể mở ra được. Nhưng bậc làm cha, làm mẹ, làm ông bà, mình phải lưu tâm tới con cháu mình để mình hướng dẫn cho cháu, cho con nó biết coi những cái gì là hữu ích. Mình cho nó coi từ khi nó còn tấm bé, rất rất bé. Thì chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở vấn đề là mình không phải mình dạy con khi mình khi mà cháu nó vào trường khoảng 3 tuổi thì cũng là tốt, là mình đã dạy cho con mình cái căn bản trước đó rồi. Nó là con trai, nó biết đó là con trai. Nó là con gái, nó biết nó. Thì chúng tôi chỉ muốn góp ý kiến là như vậy.
Dạ. Xin cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều, rất là sắc sáng. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chị.
Thứ hai nữa là khi mà cháu nó lớn rồi đó, bây giờ phụ huynh có cái quan điểm là để cho con mình nó chọn lựa giới tính. Ồ, cái đó là theo như ý kiến của riêng chúng tôi á, thì cái đó là không tốt cho con đâu. Tại vì nếu mình trong cái căn bản trong gia đình mình không có cái chỉ vẽ dạy dỗ con từ khi nó còn bé, thì mình đưa nó vào trường nó sẽ có bạn, có bè. Mà trong trường thì biết bao nhiêu là ở đây mình không có hoàn toàn là phân biệt chủng tộc hay màu da gì hết. Nhưng mà đại loại là vào trường học rồi thì đủ loại sắc dân hết. Thì mỗi cái văn hóa, mỗi cái giáo dục của mỗi cái đất nước nó khác nhau. Nhưng mà với cái dân tộc Việt Nam mình thì từ hồi nào tới bây giờ là mình vẫn giữ được cái căn tính của người Việt Nam mình, là con là người Việt Nam. Thì đó, trong gia đình đó, cha mẹ dạy con như vậy, là con sống như vậy. Nó có một cái nề nếp sẵn, thì cái đó nó rất là quan trọng ạ. Cái quan trọng nhất là trong cái căn bản của gia đình từ lúc cháu còn bé, không phải để cho cháu lớn, cháu chọn lựa giới tính. Khi mà còn bé mình lưu tâm, mình dạy dỗ như thế, thì nó đã có sẵn một cái kiến thức nho nhỏ thôi. Trong đầu óc của nó ghi nhận là cái điều đó là cái điều đúng, cái điều sai, cái điều mà tạo hóa đã dựng ra cho con người là có một người nam, một người nữ, hoặc là những cái hình ảnh mình có thể giáo dục cháu. Mình cho cháu coi những cái cuốn album của ba mẹ. Ô, ba mẹ làm đám cưới nè. Thì nó hỏi là tại sao mà mẹ lại mặc áo như vậy, tại sao ba lại mặc áo như vậy. Thì nhưng cái lúc đó là mình dạy cho con mình biết, ô, ba là đàn ông, ba phải mặc suit, mẹ là đàn bà, mẹ phải mặc áo dài đẹp. Tất cả những cái hình ảnh đó nó đều đẹp hết. Khi mà cháu nó còn nhỏ thì nó sẽ ghi sâu vào cái tâm thức của cháu, cho tới khi nó trưởng thành, nó sẽ thành ra một cái con người mà nó là con trai và con gái là con gái. Mình sẽ không sợ nó bị ảnh hưởng nhiều nếu mình chăm sóc, mình chú ý, mình lưu tâm, mình giáo dục khi cháu còn rất bé. Dạ, tôi xin hết. Xin cảm ơn.
Dạ, vâng. Xin cảm ơn chị rất nhiều. À, quý thính giả có đồng ý không? Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Còn cô Nguyên nghĩ sao? Bây giờ về bắt đầu giáo dục, dặn dò các con đi nha.
Dạ vâng, thật ra đó thì gia đình người Việt Nam mình đó, thường đó thì cũng sẽ dạy cho nó có những cái điều căn bản. Thí dụ như con là con trai, con phải ăn mặc như vậy, thì con gái thì nó sẽ như vậy như vậy. Nhưng mà khi vô trường đó, tại vì Khôi Nguyên nghe những đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên nói, ủa, ba ơi sao con thấy cái anh nó kỳ kỳ. Mình hỏi kỳ kỳ là sao? Thì nói ồ, anh nó sơn móng tay. Cái mình nói ủa, như vậy thì con nghĩ làm sao? Nó chỉ nói kỳ kỳ thôi. Thì mình nói rằng là con trai mà sơn móng tay thì kỳ quá con ha. Thì mình chỉ dạy một cái cách rất là chung chung, chứ mình không thể nào mình nói rằng là ồ, cái anh đó như vậy là coi chừng là gay. Như vậy nó vô nó nói rồi xong rồi sau đó sẽ bị ghép vô cái tội kỳ thị. Cái xứ Mỹ này nó khác với Việt Nam mình ở chỗ đó, không thể nào mà mình nói như vậy được cả. Nhưng mà rõ ràng nhiều khi đó mình không nói thì nó chính bản thân những đứa nhỏ nó cũng sẽ thấy đó là cái điều nó không bình thường. Nhưng mà làm sao để chúng ta giải thích cho nó cái đó là cũng là một cái giới tính, khi mà chúng ta cũng không muốn nó nhìn theo đó để mà nó copy, thưa cô Thủy?
Dĩ nhiên, nhưng mà như hồi nãy vị thính giả nói, nếu chúng ta quên không có hỏi tên của vị thính giả đó là ai. Nhưng mà theo cái lời nói đó, nếu mà mình vẫn có thể nói về cha mẹ, chị đã đưa ra, dẫn dụ ra một cách rất là khéo léo, không có chỉ trích ai hết, không có nói ai đúng ai sai hết. Nhưng mà từ còn rất nhỏ là mình đã nói rõ ràng là các con là ai, cha mẹ là ai. Mà con cái thì thường thường là sẽ trở nên giống như cha mẹ. Thành ra khi nó biết cha mẹ rõ ràng như vậy thì phần nó cũng sẽ dễ dàng, rõ ràng như thế từ lúc còn nhỏ để không bị ảnh hưởng. Chứ bắt đầu khi lớn lớn lên vào trường rồi đó, là nguyện mà nó nó hoang mang thì bất cứ ai là cái người chỉ dạy nó đầu tiên, nó dư như một cái tờ giấy trắng, tâm hồn đầu óc nó như một cái tờ giấy trắng tinh vậy đó. Thành ra bất cứ cái information, cái thông tin nào nó nhận được đầu tiên, nó sẽ ghi nhớ cái điều đó. Khi mà vị thính giả nói đến cái chuyện mà con cái, từ lúc còn nhỏ đó, con trai thì nên mặc đồ con trai, con gái thì mặc đồ con trai, gái, chúng tôi mới nhớ ra là ở Việt Nam mình đó có rất nhiều gia đình vì có nhiều con gái hay vì có nhiều con trai, thành ra khi có bầu cái lần sau cứ mong ước nó là con gái hay mong ước nó là con trai, thành ra mua toàn đồ con gái hay toàn đồ con trai thôi, hy vọng là khi mình mua như vậy thì trời sẽ cho như vậy. Nhưng mà cuối cùng đến khi sanh ra không có đúng theo cái ví dụ như mình mua quần áo con gái mà nó là con trai, vẫn cho nó mặc quần áo con gái, hoặc ngược lại con gái mà vẫn cho mặc quần áo con trai. Và sau này đó có một cuộc thăm dò nhìn lại cho thấy rằng cái điều đó ảnh hưởng vô cùng đến đầu óc của trẻ con, làm cho trẻ em nó hoang mang, nó không biết nó là con trai con gái, nó ra đường người ta tưởng nó là con trai trong khi nó là con gái, tại cha mẹ cho nó mặc đồ con trai, hoặc là ngược lại, hoặc là cho chơi búp bê, tại vì nó thấy ví dụ như nó có em gái hay là chị gái hơn nhau 1-2 tuổi thôi mà chơi búp bê, nó cũng chơi búp bê luôn. Thành ra cha mẹ bảo nếu vậy thì bây giờ muốn búp bê con trai cho nó chơi. Nhưng mà tự những cái hành động chơi đó, rồi ôm ấp nâng niu một cái búp bê con trai đó sẽ dễ dàng bị bạn bè của nó bảo rằng vậy là chắc mày là gay. Thành ra nó sẽ hoang mang lắm. Cho nên không biết quý thính giả nghĩ sao, nhưng mà chúng tôi đồng ý với vị thính giả hồi nãy nói, như một lần chúng tôi xin khẳng định lại nữa, ở đây không có ai đúng ai sai cả, chỉ là cái quan niệm của cha mẹ Việt Nam theo cái truyền thống văn hóa luân lý giáo dục của gia đình Việt Nam mà chúng ta chia sẻ lại với con cái thôi. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì Khôi Nguyên cũng đồng ý rằng là chúng ta nên dạy cho con em mình từ nhỏ để tụi nó biết thế nào là con trai, thế nào là con gái. Nhưng mà cái quan niệm mà như cô Thủy nói rằng là nhiều khi muốn con gái quá hoặc là muốn con trai quá mua đồ như vậy đó, thì chắc là cái đó hồi xưa ở Việt Nam thôi, chứ còn bây giờ ở bên Mỹ này thì chắc không có cái chuyện đó rồi. Nhưng mà đó thì cái đó là cũng là một trong những cái vấn đề. Nhưng mà Khôi Nguyên, chính trong gia đình Khôi Nguyên đã từng bị, tức là có hồi xưa đó là mấy anh chị em ở chung với nhau, thì người lớn lo đi làm thì mấy đứa nhỏ nó chơi chung với nhau, thì có một đứa con gái nó chơi chung với nguyên đám con trai, rồi lớn lên nó thành ra là một giống như một đứa con trai luôn, nó cũng không muốn nó thành con gái. Thành ra cái đó là cái nhiều khi chúng ta cũng phải tâm lý, cũng như rằng là cũng phải nhìn nhận một cách là cũng để mà thay đổi chứ. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là con nít thì đứa nào chơi chung với nhau cũng được, nhưng mà cái đó coi chừng. Hoặc là có nhiều khi đó, có nhiều đứa nó con chị nó chơi với chị nó riết, rồi chơi với bạn của chị của nó riết, rồi nó cũng thành, nó có những cái thói quen chơi giống như con gái. Nhưng mà chúng ta cũng nên nói rõ cho nó biết là con là con trai, thì con nhiều khi có những cái con nên làm, có những cái không nên làm, hay là chúng ta cấm nó? Cấm thì chắc là không được rồi hả cô Thủy?
Không Nguyên, nhưng mà nếu biết rõ nó là ai, nếu biết rõ nó là con trai hay là con gái, thì dù nó có chơi gì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nữa. Như hồi nãy vị thính giả nói đó, không phải chỉ dạy từ lúc nó còn rất là bé nhỏ xíu mới sinh ra, mà sau đó tiếp tục theo dõi, tiếp tục hướng dẫn, tiếp tục hỏi han mỗi ngày. Có những đứa trẻ nó là con trai hoàn toàn, nhưng mà cái tư dáng đi của nó hơi ẻo lả, nó hơi gầy yếu, hay là cái da nó quá trắng, quá mịn màng, quá đẹp. Nhiều người bảo trời ơi, đẹp như con gái vậy đó, vậy chắc là con gái. Thành ra những cái điều đó cũng có thể gieo vào trong đầu óc nó cái sự hoang mang. Trẻ con rất là dễ hoang mang. Nhưng mà nếu nó đã biết rõ được nó là ai, và cha mẹ luôn luôn khẳng định một cái đứa nó đã biết rõ nó, thì khi nó ra đường mà người ta bảo cái da con trắng quá, chắc con là con gái, nó về nó nói với cha mẹ, người ta nói con vậy, thì cha mẹ lại có dịp khẳng định lại, xác định lại một lần nữa là không, con là con trai, nhưng mà con có cái da này, mai mốt con sẽ rất là đẹp trai. Lại thấy những cái nhỏ nhỏ như vậy. Nhưng mà có điều phải, chúng tôi cũng vẫn là các bậc phụ huynh, chúng tôi vẫn nghĩ rằng cần phải nói ra với con cái. Ví dụ như chúng tôi ở trong đại gia đình chẳng hạn, cũng có những đứa trẻ mà nó khác thường. Nhưng mà mình gặp nó, mình vẫn thương yêu nó, mình vẫn chấp nhận nó. Nhưng mà đến ví dụ mà chỉ như các cháu chẳng hạn mà nó làm đám cưới với lại một người ví đồng tính chẳng hạn đó, thì khi mà con cái hỏi là ôi cha mẹ có đi đám cưới hay không mà không, tại cái đó khác với cái niềm tin tôn giáo của cha mẹ, và cha mẹ rất là thương yêu cái người cháu đó lắm, cha mẹ sẽ tặng quà, sẽ nhưng mà cha mẹ sẽ không tham dự, tại vì khi tham dự không có vui, mình đến để chung vui, mà khi mình thấy mình không vui, cái không vui đây không phải mình lên án, nhưng mà mình thấy là cái cuộc đời của nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn trở ngại trong cái xã hội ngày nay, mặc dù xã hội đang thay đổi, nhưng mà cái xã hội từ ngàn xưa, từ bao nhiêu ngàn năm xưa, nó là như thế. Nó là để sanh con đẻ cái, là để thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Khi chúng ta cắt đứt cái dòng máu mà luân lưu thế hệ đó đó, thì ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những cái thế hệ sau. Cho nên mình vẫn có thể nói lên, nhưng mà nói một cách trong cái thương yêu, trong cái cảm thông, trong cái chấp nhận, chứ không phải nói mà để lên án hay là chỉ trích phê bình. Cho nên rồi dần dần mọi người sẽ phải tập cái cách sống không bất hòa nhưng mà vẫn bất đồng. Và mình cần đôi khi phải cần thiết bất đồng thôi Nguyên. Tại khi mình im lặng, tức là mình đồng lõa, tức là mình thuận theo. Mai mốt con cái nó sẽ bảo là đến lúc mà lớn lên nó hoang mang về giới tính của nó theo một cái gì đó, đến lúc nó thấy là không phải, nó sẽ quay về nó trách cha mẹ. Hồi nhỏ con hỏi cái này, cha mẹ cứ bảo ôi tùy con, tại sao cha mẹ không hướng dẫn con đó. Cho nên chúng ta vẫn phải làm hết cái bổn phận của người làm cha mẹ, còn cái quyết định như thế nào thì khi đó thì mình có thể để mặc cho con cái, nhưng mà con cái phải biết rõ cha mẹ quan niệm như thế nào, và kiểu luôn luôn phải nhắc cái điều cha mẹ quan niệm là cái điều tốt nhất cho con, nhưng mà tuyệt đối không thể bắt con theo mình đâu cô Nguyên, bắt cũng không được, trẻ con ở bên này nó phản kháng vô cùng. Và cái tự do, cái độc lập của nó mình không có thể nào vi phạm được Phương Anh.
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì chúng tôi xin mời một quý thính giả tiếp theo ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Alo.
Dạ vâng.
Dạ, chào.
Xin được biết danh ạ. Xin được biết cái danh chị.
Dạ. Nói cái chuyện này thì nói thiệt ra thì nói hoài cũng hết. Từ vì sao? Cái bên Mỹ này cũng kỳ lắm. Trong nhà mình cũng vậy, cũng có người như vậy đó mà lòng buồn lắm mà có nói gì được đâu. Dỗ dành mấy rồi cũng vậy hả? Rồi mình làm tin hết trơn cả nhà, vậy là người này tự giá khỏi. Sao mà nếu ai thấy con cũng làm tin hết trơn vậy? Cái tự vì thấy con không giống ai hết trơn thì khỏe làm tin thôi. Hỏi tại sao? Cái phân tích cho nó nghe, nó cây trong trường sao nó làm y vậy? Nó cây trong trường nó đó. Nói trong trường nó sao nó làm y vậy đó? Tôi thấy không được. Trong trường thì trong trường chứ bây giờ nó thiệt thôi chứ có thể chứ. Nhà mình do cái suốt nhà mình sao chứ? Mình không dám nói trước việc con cái bây giờ. Buồn lắm, có nhiều cái muốn nói cũng không nói được. Như anh chàng hồi nãy nói, anh chàng nói trong bài nó không đúng. Từ khi mình lòng buồn lắm mà không biết làm sao. Không biết làm sao mà nói được, bây giờ ai có ý kiến gì mà giúp để mà tự nhiên cho mấy đứa bé nó hiểu được cái chuyện đó. Cái chuyện đó là không thể đăng, nhưng mà thấy sao nó tự do quá. Anh đã tụi em cũng biết làm sao nữa chị ơi. Từ khi lòng buồn ra lắm nhưng mà cũng chịu tự về. Cứ nó không có mặc đồ con, ví dụ nó con gái nhưng mà nó cắt đầu con trai, hỏi sao vậy, cái công trường mấy anh nó vậy đó, hỏi vậy sao cô nói sao, cô bài sao nói lại cho nó không hiểu được, lòng buồn lắm mà cũng chịu thua.
Vâng, cảm ơn ý kiến của bà, đây là cũng là một cái nỗi buồn lo chung cho các bậc phụ huynh trong thời đại ngày nay.
Dạ.
Nhưng mà chúng tôi cũng vẫn muốn trở lại cái ý kiến của vị nữ thính giả đầu tiên đó. Nếu mình nói với con cái từ lúc còn nhỏ đó thì nó sẽ biết rõ hơn. Chứ còn bây giờ lớn rồi, nhiều khi 2-3-40 tuổi rồi mình bảo ồ sao con cắt tóc ngắn vậy con, để tóc dài. Cái đó là cái chọn lựa của nó. Vì đến cái tuổi đó người ta đã biết rõ người ta là ai rồi bà. Thành ra cái tóc cái bề ngoài không phải là cái quan trọng nữa. Nhưng mà cái quan trọng là từ lúc còn nhỏ đó là mình đã phải dặn dò con cái và phải nói rõ. Ngay cả cái nỗi buồn của bà đó, chúng tôi nghĩ rằng bà cũng nên chia sẻ ra, cũng bảo trời ơi bây giờ bà nội hay bà ngoại buồn quá, thời buổi ngày nay không có hiểu gì nữa hết trơn, nó thấy con cái như thế này thế kia, chỉ thương con thôi, nếu mà con khác người khác, mai mốt con ra đời đó lỡ gặp những người mà người ta quá khích, người ta sẽ làm hại con, hay là mai mốt con sẽ không có con cái. Mình có nhiều cái điều để mình khi mà nó nhìn thấy cái lòng mình thương yêu thật sự thì nó sẽ dễ nghe theo, phải không bà?
Nên chứ nhiều khi buồn, nhưng mà rồi chặt rồi chị biết không? tự động, chính đôi lúc làm sinh cũng là cái hay lắm á, nó tự động nó sửa chữa bớt từ từ cũng được, chứ không phải nói là nó không làm đâu, nó không cố gắng. Thành ra mình theo buồn thì buồn thôi, chứ giờ làm sao cô, bây giờ ý cô nè, giờ mình nói gì, mình nói gì đó, thì mình từ lúc nhỏ rồi đó nha, nhỏ tóc dài mình lớn lên cắt tóc ngắn là sao biết được.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà.
Dạ.
Nhưng mà cái mới biết không, nếu mà chúng ta cần hiểu đấy, chúng tôi vẫn nghĩ rằng ông bà cha mẹ nếu còn có thể tìm hiểu được á, thì nên chỉ có lên mạng tìm hiểu. Có rất nhiều những cái á, mình cứ vào trong Google á, xong mình đánh vào là thí dụ như là những cái giới tính khác nhau, người ta sẽ ra hết tất cả những điều đó để cho mình hiểu. Và mình cũng hiểu rằng có những người được sinh ra như vậy, từ bẩm sinh đã như vậy. Cũng có những người mà hồi xưa Việt Nam cứ gọi là ái nam ái nữ đó, là vừa là con trai vừa là con gái, mà cơ thể sinh thể lý là như vậy, thể chất họ là như vậy. Thành ra mình không thể nào mà kết tội được, không thể nào chỉ trích được, tại vì mình là, tại vì nó sinh ra đã là như vậy rồi, người ta đâu có tội tình gì đâu, đâu có ai ai cũng muốn có một đời sống bình thường chứ. Nhưng mà cái điều chẳng may là cái xã hội ngày nay nó ảnh hưởng, nó lôi kéo nhiều quá, thành ra cái số mà bẩm sinh là có chứ không phải không, và chúng ta phải tôn trọng cái điều đó. Nhưng mà cũng chỉ là một phần thôi, một phần khác là cái vấn đề môi trường xung quanh ảnh hưởng. Khi mà cái môi trường xung quanh nó theo bạn theo bè rồi thì mọi người tôn trọng quá là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là cái sự mà khi mà cái tự do quá đáng, như gọi đây là cái tháng để hãnh diện, thành ra tự nhiên trẻ con nó bảo ồ, nó không có điều gì để hãnh diện cả, thôi bây giờ nó sẽ là như vậy để nó được hãnh diện. Cũng có những đứa trẻ em đầu óc nó đơn sơ, ngây thơ lắm, nó sẽ nghĩ một cách đơn giản như vậy, gieo vào đầu óc nó những cái mầm mống mà trong khi bẩm sinh nó không phải là như vậy. Và các nhà tâm lý học cũng đồng ý như thế, có nhiều cái cách khác nhau chứ không phải tất cả đều là bẩm sinh. Chúng tôi biết cũng có những gia đình đó, con gái tự nhiên 16, 17 tuổi cái nói là bây giờ con muốn con là con trai chứ không phải con gái, con là con trai sinh ra trong cái cơ thể của một đứa con gái, và bây giờ con muốn đổi giống, con muốn thành con trai, và tốn hàng trăm ngàn đô la để mà giúp con cái đổi giống, bảo là để tôn trọng cái ý muốn của nó. Thành ra những cái điều đó vẫn còn là những cái lĩnh vực mà nó hơi còn bí hiểm, lĩnh vực khoa học mà chúng ta không hiểu được. Tuy nhiên mình chỉ có thể cố hết sức cái sức mình thôi, và làm ông bà cha mẹ thì cố hết sức mình là ngay từ khi con cái còn nhỏ là mình đã gieo vào đầu óc con cái những cái ý niệm rõ ràng để nó tự hào về chính nó, về chính con người nó, con người bẩm sinh của nó là sinh ra là như thế nào, là con trai, là con gái, là con của cha, là con của mẹ, con của ông, con của bà. Khi nó có được những cái niềm hãnh diện như vậy thì nó sẽ không có hoang mang, và sẽ không có, không phải là không, nhưng mà nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng, đỡ bị chao đảo đó cô Nguyên.
Dạ vâng, cái mà các gia đình Việt Nam họ lo ngại đó không phải là vấn đề bẩm sinh của các em, mà là cái vấn đề các em bị ảnh hưởng. Có những đứa nhiều khi nó vô trường nó chơi, hoặc là trong cái nhóm bạn nó chơi, nó bị ảnh hưởng. Mà bây giờ đó cô Thủy, những cái sách báo âm nhạc nó tràn lan, những cái nhiều khi mình nhìn vô mình cũng không biết đó là con trai hay con gái nữa. Nhiều đứa nhỏ về nói bà còn thích cái K-pop, cái mấy cái người mà nhảy nhạc sôi động của đại Hàn đó. Mà mình nhìn vô đó thì nó cũng tóc tai rồi cũng màu mè, rồi sơn móng tay, con trai cũng sơn móng tay, con trai cũng kẻ chân mày. Thành ra là nhiều khi nó nhìn, nó nghe những cái, nó thích cái nhạc, rồi nó coi riết, rồi thành ra nó cũng muốn bắt chước theo. Cái đó là cái mà chúng ta sợ. Chứ còn mà nhiều khi đối với những em mà bẩm sinh thì chúng ta thông cảm, nhưng mà đối với cái vấn đề mà bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài đó mới là cái vấn đề đáng quan tâm. Như cá nhân Khôi Nguyên đó thì Khôi Nguyên thường, đối với mấy đứa nhỏ thì thường nói là wow con đẹp trai quá, con đẹp trai giống ba chẳng hạn, như vậy để cho nó thấy được rằng là con trai là phải như vậy, chứ không phải là con trai là phải đi cắt sơn móng tay hoặc là kẻ chân mày hoặc là đánh son, cái đó là không phải. Thành ra là ngay từ đầu nhỏ mình phải cho nó thấy cái định nghĩa con trai là cái gì. Hoặc là thí dụ đi, mình nói ồ con chơi cái thí dụ nó nói rằng là ồ con mua cái này cho em, thì mình nói ồ sao con mua cái này màu hồng là của con gái, hoặc là sao con mua cái này thường con gái chơi, con phải mua cái nào cho em, nó thí dụ như là kiếm hoặc là những cái mà con trai thường chơi. Mình không phải ép buộc nó, nhưng mà mình định hướng cho nó con trai là thế nào, con gái là thế nào, để nó hiểu, nó không có lập lờ giữa con trai là phải đi sân bóng tay như là bây giờ nhìn ra ngoài đường đó, hoặc là trên TV thấy nhiều lắm cô Thủy.
Và bây giờ tất cả mọi phim ảnh á, mà có ở trên Internet, có ở trên Netflix, trên Amazon, tất cả mọi cine, truyền hình gì chúng ta cũng đều thấy. À, bao giờ cũng có hồi trước thì thí dụ như chỉ có những cái căn bản thôi, bây giờ là đều có hết, bao giờ cũng phải có một cái cặp đôi mà hoặc nam hoặc nữ, hoặc là những người mà đủ thứ. Mà bây giờ nếu mà nói chuyện đeo bông tai hay xương móng tay đó, cô Nguyễn biết không, sẽ bị các nhà bán mỹ phẩm mà, hay là những người mà bán nữ trang nè, hay là các tiệm nail người ta kiện đó. Tại vì bây giờ tất cả mọi thứ đều thương mại hóa, khi mà người ta không có một cái giới tính rõ ràng thì vấn đề mà làm nail hay sơn móng tay không còn chỉ dành cho đàn bà nữa, mà cả dành cho đàn ông. Hồi xưa đàn ông thì chỉ có làm móng tay để trông cho cái bàn tay nó sạch sẽ đẹp đẽ thôi, bây giờ là người ta sơn luôn, rồi từ sơn màu clear, bây giờ người ta màu trong, màu bóng, bây giờ người ta sơn ra màu này màu kia, và rồi thấy vui vui, hay là quần áo mặc cũng màu hồng, màu xanh, màu đỏ, màu tím, đủ màu hết. Bởi vì tất cả các thần tượng ca nhạc đều là như vậy, thì người ta sẽ làm theo như vậy. Còn cái chuyện bông tai thì chúng ta thấy bao nhiêu những tài tử, nam tài tử mà chúng ta rất là ưa thích đó, họ vẫn đeo cái bông tai thôi có sao. Hay là các ca sĩ cũng thế. Cho nên cái ảnh hưởng của xã hội ngày nay thật là đáng sợ. Mà ngay như những người đó đâu có nghĩa là chúng ta cũng biết, cũng có nhiều, mình cũng có mấy ca sĩ mà luôn luôn mặc đồ con gái rồi trang điểm theo kiểu con gái đó, mà là người đàn ông hoàn toàn, có vợ, có con, sống hoàn toàn. Nhưng họ làm như vậy hoàn toàn với mục đích thương mại thôi. Nó lạ, nó khác người, và như vậy có nhiều người thích, và như vậy có nhiều người chuộng, và như vậy họ kiếm tiền dễ dàng. Cho nên bị thương mại hóa quá nhiều, đến cái độ không còn cái lằn danh, và chính cái điều này đã gây cho hoang mang, bối rối cho con em của chúng ta. Không biết quý thính giả có cái phương cách nào để mà có thể nói một cách chia sẻ với con em. Dĩ nhiên không ai có thể nói chắc được, cái cuộc đời còn dài lắm, rồi thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, mình có thể cố gắng gìn giữ được một thế hệ này, nhưng mà thế hệ sau thì với cái thời đại này lại thay đổi, ngay cả cái ngôn ngữ con người ta cũng thay đổi. Hồi xưa ngôn ngữ hay là những cái form, những cái đơn để mà làm việc hồi xưa chỉ có nam hay nữ, bây giờ là khắp các nơi, rồi ngay cả các nhà vệ sinh cũng vậy, hồi trước chỉ có nam hay nữ, bây giờ thì có unisex. Hôm rồi chúng tôi đi ở phi trường á, xong rồi cái vào trong một cái phòng vệ sinh, anh phục vào trong một cái phòng vệ sinh thì thấy tự nhiên một người đàn bà mà có áo đàn bà, tóc dài, đeo nữ trang trang điểm bước vào cái phòng mình hết hồn luôn, tưởng không biết mình có vào lộn phòng không, nhưng mà rõ ràng là mình đang vào phòng của đàn ông. Dĩ nhiên thì mình cũng thôi thành ra mình đâm ra rất là ấy nấy, ngại ngùng, không biết phải hành xử như thế nào. Tại lỡ người ta là đàn bà nhưng mà ta chọn vào cái phòng này, mà mình cứ đứng trước mặt người ta như thế này thì có tiện không? Thành ra đây là một cái thời đại mà chính cả cha mẹ, người lớn cũng hoang mang, nữa là con cái. Cho nên bất cứ điều gì mà có thể chia sẻ được thì nên chia sẻ rõ ràng, và nên nói ngay ra về nhà, kể cái điều đó với con cháu mình. Đó để mà cũng là cái dịp để lắng nghe ý kiến của tụi nó, để dò hỏi được xem cái suy nghĩ, cái cách suy nghĩ của tụi trẻ như thế nào. Thì nó coi những cái điều này rất là bình thường, bởi vì trong trường học, nó ảnh hưởng trong trường học, nó ảnh hưởng trên Facebook, trên YouTube, trên Internet. Cho nên quả là một cái thời đại rất là khó khăn cho các bậc ông bà cha mẹ mà muốn lưu giữ cái truyền thống của mình. Nhưng mà thôi, mình cứ cố gắng hết sức mình đi hả cô Nguyên. Còn lại thì mình con người ta nó có phúc có phần thì rồi, nhưng mà nếu mình không làm hết cái bổn phận của mình, hết cái sức của mình, thì mình sẽ sau này mình sẽ nhiều khi mình sẽ ân hận, mình sẽ tiếc nuối đó Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, chúng ta làm hết trách nhiệm của chúng ta đi để sau này không phải tiếc nuối. Nhưng mà để tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Chào anh với lại chào cô Thanh Thủy. Nghe anh chị nói về cái đề tài này thì tôi cũng có cái ý kiến, là vì đó là cái điều nó xảy ra trong cái thời đại chúng ta đang sống. Nhưng mà có một cái điều như thế này, có nghĩa là những cái phát sinh có tính cách tạm thời ở tại từ phát cái tự trạng nó phản với vấn đề tự nhiên ấy, thì tôi anh chị có nghĩ rằng cái phong trào từ khóa cho nó từ tàn không? Xin cảm ơn.
À, vâng, đây cũng là nhiều bậc cha mẹ cũng hy vọng. Chúng ta cũng hy vọng, cũng cầu xin, cầu nguyện để cho nó tự tàn. Nhưng mà chắc là không đâu mà càng ngày khi mà con người ta nó đã ảnh hưởng đến vấn đề thương mại đó, đến vấn đề lợi nhuận đó, người ta đã được hưởng lợi nhờ những cái các đại gia, những cái người mà kỹ nghệ gia, những người sản xuất ra, những người đi tìm cái thị hiếu của nghề của con người để mà chiều theo, để mà kiếm lợi về từ cái đó đó, người ta sẽ đào sâu vào những cái thị hiếu này tại vì có lợi cho người ta. Bây giờ thay vì quần áo phụ nữ chỉ để dành cho phụ nữ hay là ấy thì mà bây giờ dành được cả cho nam giới thì họ sẽ được tăng trưởng những cái điều đó, và ngược lại bất cứ một cái dịch vụ nào cũng thế, nó đều là những cái lợi nhuận. Và rồi trường ốc trường giáo dục ở tại Hoa Kỳ thì không hề có công dân giáo dục, không hề có luân lý đạo đức như ngày xưa chúng ta được học, cho nên cái điều này khó, cũng rất là khó, nhưng mà thôi mình cứ làm hết sức mình, còn lại thì mình phó thác cho trời và mình cầu nguyện vậy.
Dạ vâng, trước khi mà cái phong trào này nó lụi tàn đó thì nhiều khi con em của chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi. Thành ra chúng ta phải hành động, hoặc là chúng ta phải theo dõi con em mình, hoặc là phải định hướng cho nó. Chứ nếu mà chúng ta cứ hy vọng rằng là cái phong trào này hoặc là cái thời đại này nó sẽ cái sự kiện này nó sẽ hết thì chắc rằng là lúc đó là quá trễ rồi. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên về cái đề tài là liệu chúng ta có nên nói cho con em mình về vấn đề giới tính, hoặc là chúng ta có nên giải thích cho nó hiểu khi mà mấy đứa nhỏ nó thắc mắc về vấn đề giới tính hay không. Chúng tôi còn khoảng 10 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể gọi qua số 713-664-8002, 713-664-8002 để chia sẻ, tại vì chúng ta mỗi một người sẽ có một cái cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, hoặc là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện, những kinh nghiệm khác nhau liên quan đến vấn đề ngày hôm nay. Nhưng mà tại vì bây giờ đó, thưa cô Thủy, nhiều khi chính trong trường học họ cũng ngại nhắc đến cái vấn đề này, họ cũng không muốn nói đến, hoặc là họ cứ để nó tự nhiên, mà tự nhiên đó thì mấy đứa nhỏ nó lại bị ảnh hưởng bởi xung quanh, mà đặc biệt đó là tụi nó thường bây giờ lên YouTube, Facebook hoặc là Instagram, TikTok mà nó thấy những cái trường hợp nhan nhản. Thành ra là đối với gia đình Khôi Nguyên đó, nhưng mà trước hết đó thì chúng tôi xin mời quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây, hello.
Dạ, có ý kiến như thế này, cái vấn đề là ở bữa này con nít hay bị lộn xộn về giới tính. Thứ nhất là vì nó bị ảnh hưởng xã hội, thứ hai là từ những người lớn của mình nữa, chứ không phải chắc không biết không. Chẳng hạn như thế, trong cuộc sống có nhiều cái ảnh hưởng. Chẳng hạn như một ca sĩ đang làm bình thường, cũng có chồng, cũng có con, rồi cũng có bồ, có bao xe. Nhưng mà chỉ vì cái đồng tiền đó đi lợi dụng những người đứng lót bền thiệt để mà sống được kiếm sống, mình vẫn cứ đi ủng hộ, mình vẫn đi coi, mình vẫn thưởng thức. Cho nên là cái thằng bình thường và con mình, những cái nhất cái đó là nó cái đó là bình thường. Thì mai sau nó cũng sẽ làm như vậy. Mấy từ cái nhỏ đó, mình là lớn hơn trước thì mới dẫn dắt được cái sau này. Những cái chiêu chẳng hạn, những thằng trai tỏ thằng con gái đi hát, đi ca, để đi chưa hậu gì, mình rất là bộ, mình cũng coi. Nhưng tất cả những cái sơ cũng không tính đối. Những người bệnh đó rất là tình hình cho họ. Họ bệnh, những người không có bị bệnh đó mà lợi dụng chuyện giới để mà lợi dụng kiếm ăn trên xương máu, trên mồ hôi nước mắt của những người bị bệnh. Cho nên tôi với một người bạn như vậy, cách đây mấy tháng rồi rủ tôi đi coi show của một ca sĩ đó ở Houston. Nhưng mà cô đó bây giờ đã cặp với một cái cô bị lesbian, bị đồng tính, là nhạc sĩ. Cho nên tôi không đi, tôi trả lời thẳng. Tôi rất yêu cái tiếng hát đó. Nhưng mà bây giờ cô gái đó, cô ca sĩ đó quá tệ, đi lợi dụng cái người kia. Cho nên tôi không đi nghe. Tôi đi nghe tất cả, tôi đã ủng hộ người ta. Và tôi ủng hộ những người làm những chuyện như vậy. Nên đó cho ai? Tôi không đi còn nghe nữa. Mặc dù tôi rất yêu thích cái tiếng hát đó, cho nên mình phải có những này, mình không chống đối, mình không có bạo động, mình không chống đối, mình không xỉ bán ai hết. Mình không muốn có những hành động gọi là bạo động hay là xỉ bán người ta. Nhưng những cái nhỏ mình không đụng tới nữa. Mình gián tiếp, mình tẩy chay, nhưng mà mình không ôn hòa, mình không đụng tới. Thì người ta bị ế đi, người từ từ nó xẹp. Còn lại cứ rầm rầm đi coi, thế là giống như là mình ủng hộ. Thì mấy đứa con cháu của mình sau này nó thấy như vậy, nó chuyện bình thường, nên nó cũng sẽ vậy và nó không thấy gì hết. Thì tôi chỉ có ý kiến nhỏ nhỏ như vậy thôi. Cảm ơn bà.
Vâng, rất là cảm ơn ý kiến là mạnh mẽ của bà. Đôi khi chúng ta có cái can đảm nói lên cái tiếng nói mạnh mẽ, cái ý kiến rõ ràng của mình. Khi mà rõ ràng minh bạch như vậy thì con cái sẽ dễ dàng, cũng sẽ nhìn mọi chuyện một cách rõ ràng minh bạch hơn. Hồi nãy mà vị thính giả nói rằng cũng mong bàn đó, thì chúng tôi nghĩ cũng khó lắm, tại càng ngày nó càng lan rộng ra nhiều. Lan rộng đến nỗi bây giờ nó trở thành luật pháp, nó trở thành nhân danh, đến nỗi bây giờ các chính trị gia cũng đều phải ùa theo họ để mà được kiếm phiếu. À đó, mà đôi khi đi ngược lại chính cái niềm tin tôn giáo của mình nữa, đi ngược lại mọi cái phong tục thống của mình nữa, thành ra cái điều đó rất là khó. Nhưng mà thôi, trong cái cương vị của các bậc ông bà cha mẹ trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, chúng tôi chỉ dám đưa cái vấn đề này ra để mọi người cùng suy nghĩ và cùng nên tìm hiểu. Chứ không phải biết hiểu chúng ta nói cái gì để thông cảm, không có kết án, không có nói rằng cái đó là sai. Tại vì khi chúng ta phê bình chỉ trích kết án là lập tức sẽ làm cho con em của chúng ta thấy là mình không có phe, không có công bằng, đứng về phía những người khác, không phải đúng hay sai, nhưng mà là cái trong gia đình mình, trong cái phong tục của người Việt mình, trong cái niềm tin tôn giáo của mình, mình có nhiều lý do để mình có thể viện dẫn được. Và trong những cái hạnh phúc của con người, hạnh phúc con người là ở cái gì? Hạnh phúc con người ở cái chỗ là được tạo hóa sinh ra một nam một nữ, rồi có con có cháu, rồi về già sống vui hưởng bên con cháu. Bây giờ họ có thể đột phát, họ hãnh diện vui tươi với bây giờ, nhưng mà mai mốt ngay đến cuối đời không con không cháu ở chung quanh, lúc bây giờ cái sự cô đơn nó sẽ đến, và khi đó quá trễ. Cho nên mình cho con cháu nhìn thấy trước tất cả cái hình ảnh đó thì cũng là một cái điều để mà có thể hy vọng có thể hiểu được. Cô Nguyên, chúng ta cũng cần rút chương trình này, phải không?
Dạ vâng, chúng ta còn khoảng một phút thôi. Thì nếu quý vị nào mà còn có những chia sẻ, quý vị có thể gọi vào số điện thoại 7166 4002. Và trong lúc chờ những quý vị này thì chắc là mời cô Thủy có đôi lời để đúc kết cho chương trình ngày hôm nay rồi, thưa cô Thủy.
Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Chúng tôi cũng biết đây là một đề tài rất là tế nhị và rất là nhạy cảm. Chúng tôi xin lỗi nếu mà có làm đụng chạm, làm thương tổn, cảm thấy tổn thương những người nào ở trong những hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi vẫn biết rằng con người sinh ra có rất nhiều những cái điều mà xã hội ngày nay, khoa học ngày nay chưa có hiểu được. Và nhất là ông bà cha mẹ Việt Nam lại càng không hiểu nữa, bởi vì nó đi ngược lại với cái truyền thống của gia đình Việt Nam. Nhưng mà không hiểu không có nghĩa rằng lên án để chống đối. Tuy nhiên, vẫn cần phải đưa đài này ra nói, bởi vì chắc tất cả những quý vị ở trong những hoàn cảnh này hiểu rằng nhiều khi mình cũng không biết phải nói sao với cha mẹ ông bà. Và ông bà cha mẹ gặp gỡ con cháu hay là trong gia đình anh chị em gặp gỡ nhau đó, mình muốn hỏi thăm mình cũng biết hỏi thăm sao nữa, là mình không biết nói cái dùng cái ngôn ngữ nào, cái lời lẽ nào cho nó phải, cho nó đúng để mà mình nói mà không gây tổn thương. Nên cái cách tốt nhất đó là mình cứ nói cái phần mình trong cái thương yêu, trong cái chấp nhận, trong cái ôn hòa. Và nhưng mà trước hết chúng ta phải tìm hiểu. Khi tìm hiểu thì mình có thể nhìn thấy những cái cách hành xử bên ngoài, những cái dấu hiệu bên ngoài, mình biết đi thì đó là như thế nào, và như vậy mình sẽ có thể vẫn cảm thông mà vẫn để cho người ta hiểu rằng mình vẫn thương yêu, vẫn thông cảm, nhưng mà cái ý kiến của mình khác.
Dạ vâng, thì chúng tôi xin mời một quý vị thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời cô ạ.
Tôi cũng có ý kiến vậy. Quá trình nuôi dạy con, cả vấn đề làm bạn với con khi nó còn bé đó, và trong cái môi trường ảnh hưởng của bạn bè rất là nhiều. Tôi cũng có những người bạn con họ theo bạn rồi cuối cùng bắt chước theo bạn làm mẹ thì bắt đầu. Tôi thì có con từ theo từ nhỏ và làm bạn. Tất cả mọi chuyện ở trên trường nơi tự kể, và tôi có thấy gì là tôi cùng với con hướng dẫn giải thích và phân tích cho nó. Và bạn nó có thể là cha mẹ bận rộn, cho nên bạn bắt chước rồi con theo đó thì làm bạn, nghe lắng nghe. Và sau này thì trong số bạn của con tôi có những đứa mà giống như là bắt chước là con trai mà kiếm con trai, con gái kiếm con trai, rất là bê bối với học. Tôi thường hướng dẫn con để mà giống như giúp bạn, tại vì cháu nói là các bạn bê trễ về các cháu, các bạn có khả năng giỏi, người nước ngoài chứ không phải Việt Nam. Mà các bạn vì vấn đề đó con biết mà, thì tôi bảo con đứng ở một cương vị là một người bạn hướng dẫn, thì cháu thường sau này nó có nhận xét là những người bạn đó vì cha mẹ không chú ý, hoặc là cha mẹ họ có thương không đều, tức là đứa con mà chú ý nhiều và những đứa con không được chú ý thì mới theo bạn bè. Thì có những đứa trẻ mà nó theo bạn thì nó trở thành xấu đi, phần đông là xấu. Và cũng có những đứa trẻ bản thân, chính bản thân ở trong cơ thể nó có vấn đề thì nó là rất tốt. Đó là bạn của con gái tôi. Thì tôi chia sẻ kinh nghiệm, nuôi dạy con không phải một ngày một bữa để lớn rồi mình đi theo mình nói, đó có thể là trễ rồi. Nhưng mà phải có thời gian với cháu khi còn nhỏ làm bạn. Cả cha lẫn mẹ phải dành ít nhất thời gian để nghe, để biết những chuyện gì xảy ra xung quanh con mình, tức nhất là những người bạn. Bởi vì con gái hay con trai nó ảnh hưởng ở môi trường học và bạn bè rất là nhiều. Chúng mình hướng dẫn, như là con gái tôi á, hồi nhỏ có người nó nói nó là mày là đứa là tomboy, nó về nó buồn phiền, nó nói tôi mới dẫn chứng, tôi nói mẹ ngày xưa khi mình cứng cáp trong cuộc sống á, mẹ cũng được bị người ta nói là mẹ là tomgirl, tomboy gì đó, nhưng mà mẹ thật sự bây giờ con nhìn mẹ có vậy không? Không, tại vì trong cái vấn đề mình phải phân tích, cha mẹ cũng phải tìm hiểu vấn đề giới tính để mà giải thích theo cái hướng mình muốn. Tức là mình phân tích là trong cái nam tính của một số người nữ có tính nam về vững mạnh, nhưng không có nghĩa là trở thành nữ là người nam. Và trong số một số con trai có một số tính thì tôi phân tích theo, tôi theo dõi trong những cái bài báo, tôi tự học và tôi tự hướng dẫn con, thì tôi dẫn ra con đường khác. Mà cháu có rất nhiều bạn, hiện tại cháu lớn rồi nhưng mà cháu cũng đi làm rồi, nhưng cháu có những người bạn khác giới tính, có giống như là nói chung là ổng hay là cơ mà là con gái mà có bạn gái thì cháu vẫn chơi, nhưng mà nó là thay đổi. Những đứa bạn đó họ chú tâm vào học, và có những đứa tại làm bà sau này nó nói với con gái tôi mình rất ngưỡng mộ, phải khi mà mình bắt chước theo bạn thì tốt quá. Thành ra nuôi dạy con không phải chỉ là đi kiếm cơm. Con gái tôi sau này lớn nó nói ba mẹ ơi con rất cảm ơn mẹ, phải con cái của chúng tụi con rất là cần ba mẹ quan tâm về vấn đề tinh thần, chứ không phải chỉ có cơm, thức ăn và những áo quần. Tụi con rất cần sự hướng dẫn của ba mẹ. Và con cảm ơn mẹ, mẹ khác hơn những người mẹ
đúng,
khác.
Đúng, dạ, đúng, đúng như vậy. Dạ.
Thôi kiến chị thôi, nhưng mà đây nó rất là rộng lắm. Mình phải, cha mẹ nhiều khi né vấn đề, không có nên né. Những vấn đề mà quan hệ tình dục tôi cũng đi theo sát và tôi hướng dẫn tại trên trường. Họ gửi giấy, họ sẽ cho con mình coi. Cho nên mình phải đi trước để mà mình biết, để mình hướng dẫn con mình nó đi đúng cách. Tôi hướng dẫn theo cách của tôi là con à, như vậy, 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 vậy. Và không nên như vậy, phải xem có bệnh không. Và các con còn nhỏ, các con nên đến khi các con ấy, các con có đủ ready để làm một người mẹ không, nếu quan hệ như vậy, vậy. Thì con tôi nó đi, nó hiểu, nó biết. Và tôi không bao giờ trích, bởi vì bạn của cháu rất là nhiều người như vậy. Mình không có nói tên ra là người Mỹ không phải Việt Nam. Và thậm chí Việt Nam có cái vấn đề đó cũng có, nhưng mà mình xin giấu. Bởi vì có nhiều đứa trẻ nó vẫn tiếp tục con đường học, vẫn ra trường ẩn đó. Còn cái những đứa mà nó bắt chước theo thì lại là chuyện. Thành ra mình cẩn thận. Bởi vì mình không có nói đây. Có những người gia đình không có để ý. Và đứa con nó lớn lên nó bắt.
Dạ vâng.
Buồn á.
Dạ vâng.
Dạ, tốt thôi.
Dạ vâng.
Điều đó thôi.
Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia trình, chúng tôi đã hết giờ rồi nên là rất tiếc là không thể nhận tiếp những cái cuộc gọi mà quý vị gọi vào nữa. Nhưng mà cái ý kiến của cô vừa rồi rất là đáng để cho chúng ta là những bậc phụ huynh để mà lắng nghe, tức là theo sát con em mình. Không phải là chúng ta chống đối hay là chúng ta phản đối gì, nhưng mà chúng ta phải theo sát nó để mà hướng nó đi theo một cái con đường đúng. Chứ nhiều khi nhiều bậc phụ huynh mà cứ lo cơm áo gạo tiền quá, hoặc là nhiều khi chúng ta không quan tâm quá, nó cũng sẽ gây ra những cái hậu quả khó lường đó cô Thủy.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi có lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây. Và một lần nữa, đây là một cái đề tài rất là nhạy cảm, nhưng mà hy vọng rằng cũng làm cho quý thính giả suy nghĩ và có thể đem ra nói chuyện trò với con cái, đồng thời cũng có thể tìm hiểu học hỏi thêm. Chúng tôi rất là cảm ơn những cái ý kiến vô cùng xác đáng và hữu ích của nhiều vị phụ huynh ngày hôm nay đã gọi lên, và cái cách thức mà quý vị đã đối với con em. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả quý vị thính giả một ngày bình an và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.